阿拉帮个帮你张来，
我今朝不来了，嗯，你来了，帮你张，我这根本抗压绝对，很长抗感都甜，安全的原生来，我的真心。重要用的跟同意我养的大阿空飞红苗孩对在家里当本脚膜上红当年这个出海年代来来来谈别老阿三经纬有归中心空闲每年从老来一成道空落空落推荐你来一代都很直落只爱脚因为这东西很容易吧哪有中心爱都好看过đúng không rất là khó khăn mà đến đây ngài nói rất là dễ nha tâm mình thì không nhập giữ giới có nghĩa là gì giữ giới là giữ cho cái tâm nó bình mà đã tâm bình thì giữ giới chưa nữa tâm bình chưa tâm bình chưa chưa chẳng khó cái tâm bình nghe mới nghe cái tâm bình là có người bảo rồi thôi bên hai con tâm bình rồi con nghe người ta chỉ không giận rồi à, con không ham muốn gì nữa rồi bây giờ thôi con nghĩ hết rồi con buông xả xong rồi thế là con giữ giới chi phải không thầy ôi trời đây lên tổ mới tổ chỗ này tâm bình hà lao trì giới hạnh tịch hàng ái thanh thiền cho nên giữ giới là giữ cho tâm tâm bình thế là thế nào là tâm bình tâm không nghĩ thiện không nghĩ ác không nghĩ thiện không nghĩ ác nổi hai cái tâm này đây không nghĩ thiện mà cũng không nghĩ nghĩ ác ấy thì nó gọi là tâm tâm bình không nghĩ thường mà cũng không nghĩ nghĩ đoạn không có thường không nghĩ thường mà cũng không nghĩ đoạn thì nó gọi là tâm tâm bình không nghĩ chúng sanh mà cũng tâm không nghĩ Phật thì nó gọi là tâm tâm không nghĩ chúng sanh mà cũng không nghĩ đến Phật tâm không nghĩ thanh tử cũng không nghĩ niết bạn nghĩ đến niết bàn là còn là tâm gì là tâm động chứ chưa phải tâm tâm bình hãy nghĩ đến niết bàn thì còn là tâm tâm động nghĩ đến thành Phật cũng là tâm tâm động nói chung đây mới rắc rối cái tâm bình này á cho nên ngày xưa thường thường mới nói tâm con tịch chiếu biến là sao phòng thánh vô phi thị ngữ gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện bất sanh này bất sanh tức là tâm nhất niệm bất sanh toàn thể thể hiện lục căn tài động bị lông già sáu căn nó vừa khởi dậy là bị mây mù che khuất rồi dứt từ phiền não trùng tâm bệnh ấy mà ai đi tìm phiền não mà từ là cần thêm bệnh thú hướng chân như tổng thị thì tà ai mà chả đi tìm chân như là cần thêm tà nữa tùy thuận chúng duyên vô quái ngại tùy thuận chúng duyên vô quái ngại niết bàn thanh tử đẳng không hoa thì lúc đó mới gọi là tâm là thú hướng chân như tổng thị thì tà ai mà thú hướng đi chân như cũng là tà mà tìm phiền não để mà từ cũng là bệnh tùy thuận chúng duyên vô quái ngại tùy thuận tất cả các duyên mà không có gì ngăn ngại thanh tử niết bàn đáng không hoa thanh tử mà niết bàn cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không thì lúc đó mới gọi là tâm bình thanh tử niết bàn cũng chỉ hoa đốm giữa hư không có phải niết bàn là hoa đốm giữa hư không ủa thì trước nay chúng ta học gì giúp thanh tử để đi đến niết bàn đến đang giúp là cầu thanh tử niết bàn đáng không hoa thanh tử niết bàn cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không nghe có khó chịu không khó hiểu không hiểu nổi không hiểu nổi cũng giỏi đó giỏi không giỏi đó niết bàn thanh tử đáng không hoa niết bàn thanh tử cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không chỉ là nấy niết bàn để đấu trị là cái thanh tử khi mà chứng niết bàn rồi thì sao ủa thì cũng chỉ là qua đón giữa hư xong lo sang yên tỏa chiếc dân kiều đắc đáo hoàng thấy bị đáo hoàng lai vô biệt tự lo sang yên tỏa chiếc dân kiều nghĩa là nghe nó cái núi lo sơn của ngài quệ điểm kinh khủng nha nghe đến cái sáu chiếc giang cũng ghê gớm nếu ai không đi đến đó thì sao chẳng hẳn ăn hẳn ngàn đời ta chưa đến được trên núi lo sơn chưa thấy được sáu chiếc giang chưa đến đó thì ăn hẳn ngàn đời nhưng mà đáo đát hoàng lai vô biệt sử đến đó rồi thì cũng chẳng có gì lô sơn yên tỏa chiếc dân kiều thì cũng là lô sơn cũng là yên tỏa chiếc dân kiều cho nên ở đây sanh tử niết bàn đáng không qua sanh tử niết bàn cũng chỉ là qua đám giữa hư xong tôi nói đây cho các vị thượng căn thượng trí nghe chớ nói cho hàng khác đây nha tôi nhắc rồi á chớ đâu mà chớ nói câu này á
tội tôi lắm á. Bởi vì kinh này tôi đã nói giảng rằng thượng can thượng trí chứ không giảng gì hằng trung can và hạ hạ can hạ trí. Vì thế mà nói đến đâu tôi cũng sợ. Dạ dạ, hết sức dạ dạ. Nhưng đến đây rồi thì dỡ ra hai câu đầu là tâm bình thì không nhập giữ, dễ giới mà hạnh thản rồi thì không cần tu, tu thiền là giữ cho hạnh ngay, ngay thẳng. Mà khi hạnh ngay thẳng rồi thì sao? Thì khỏi cần tu, tu thiền. Bây giờ quý vị thảm tay vào chợ mà không dính mắt gì hết, nằm với con gái cũng không sao hết thì cái nó khỏi tu thiền. Ôm con gái vào lòng không gì hết thì cũng gọi là tu, mới gọi là thì tu thiền chưa nữa. Tu thiền là giữ cho hạnh tịch đó, hạnh thản đó. Mà bây giờ ôm nó ngủ cả đêm không sao hết, con sao bằng. Ủa? Thì tu thiền chưa nữa. Hả? Giống như gì? Giống như tăng văn ok, ok đâu rồi, quý vị nghe tăng văn ok đâu rồi chứ gì, đây. Chẳng khổ quá hả? Giảng pháp cũng khổ, ok đâu. Hai người tu 30 năm rồi, ở trên núi, hôm nay xuống núi, xuống núi cái trời mưa, nước chảy qua đường, có người con gái bên kia được, đi không được, nước chảy qua, đi qua không được, canh tăng văn làm gì, anh lại ôm chúa, canh bỏ qua, nó canh bỏ qua đường, thế thì, khi bỏ qua đường là hai người cũng, còn đi, về đến thiền thất, ăn được nửa chén cơm rồi, ôi cái đồ thả chén xuống, thả chén xuống, nè, thưa huynh, ta tu bao nhiêu năm rồi, sư phụ ta giải bao nhiêu năm rồi, học tu như thế nào hôm nay xuống anh ôm con gái vào lòng thế? Tại sao anh ôm con gái vào lòng thế? Thì tăng văn làm gì? À, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cảm nữa rồi tới thiền thất. Cảm, cái cảm hay quá. Cảm về tới thiền thất. Ai được như tăng văn thì khỏi tu thiền, mà ai còn ở ôm cái đô thì phải lo tu, tu thiền. Ai mà được như tăng văn ôm con gái vào làm mà không biết gì hết, chỉ có làm sao đưa người ta khỏi đường để người ta đi mà không dính, dính mắt còn ôm cái đô thì sao? Ôm cái đô thì dính mắt, còn cảm người ta thiền, thiền thắt mà cảm đến đó không biết bao giờ mới gỡ ra đó. Mà còn cảm như vậy thì không biết bao giờ mới gỡ ra nữa. Vì thế mà tăng văn nói ôm cái đô rằng, như vậy là tôi 30 năm mới gỡ mấy cái lá xong, còn cằn cỗi còn nguyên vẹn đó, vì thế em phải tu 50 năm nữa. Còn chút chừng đâu phải tu 50 năm nữa mới đắc đối chứ. Còn chút chừng đâu tao có nhớ đâu không, mà phải tu 50 năm nữa thì mai ra mới đốn tặng các cái cội này, còn em mới hái mấy cái lá, đúng không? Nè, chúng ta mới hái mấy cái lá xong mà thôi. Còn cành cậu nó còn nguyên vẹn đó, rễ nó còn nguyên vẹn đó. Ừ. Như vậy là hành thẳng, không cần thi, không cần tu thiền. Đến đây, như vậy là chỗ này là gọi là phẩm nghi vấn. Như vậy thì nói như ngài thì tu như thế có khó không? Khó quá. Thì đến đây ngài giải thích nè. Ăn thì nuôi dưỡng cha mẹ. Chúng ta tin là ăn thì chúng ta phải lo nuôi dưỡng cha, phụng dưỡng cha mẹ ta đã. Rồi phải nói chuyện tu cả. Nè, nhưng mà có gần không? Đến đây thì là rất gần, gần nghĩa thì mới tên, trên dưới thương nhau. Còn nên nó vô niệm, vô tụi, vô tướng gì kệ ngươi, mà nó không có phụng dưỡng cha mẹ, không có gì, không có tên, trên dưới không thương yêu nhau, thì đừng có nói vô niệm, đừng có nói vô tướng, đừng có nói vô trụ gì. Thấy, thấy không? À, rồi, nhường thì tên phụng dưới, như hòa, nếu ngươi không có ăn, không có nghĩa, không có nhường, thì nhường thì phải sao? Nhường thì phải tên phận dưới hòa. Nếu trong nhà có người mà chưa tu được, chính bản thân người không có nghĩa, người không ăn, người không có nhường nhịn, thì đừng có nói vô niệm, vô tụ, vô tướng gì hết. Như vậy thấy rõ cho em. À, nhường thì phải tên phận dưới hòa. Nhẫn thì các ác không khoái ổn. Ai mà nhẫn được thì các điều ác không có khoái ổn. Tự nhiên mình nhẫn rồi thì tất cả các điều ác không có khoái, không có ổn gì hết trơn. Đúng không? Nhắn. Ừ, đâu gì nữa? Nếu hai dùi cây ra lửa. Ai mà hai dùi cây ra lửa. Nhưng mà đến đây ngài dạy gì? Các pháp môn tu người phải thực hành cho chân chính cho đúng. Đáng giống như dùi cây lấy lửa. Lửa nó bóng sáng ở trong cây, bây giờ chỉ còn dùi, còn kéo. Ngài cứ phải chịu khó công phu đó thì mới nó ra lửa. Mình không tao chịu à, không dùi cây lấy lửa thì có lửa đó cũng chịu sao? Bây giờ dùi cây chưa, cho nên ngày đêm chúng ta phải công phu tu tập, tức là dùi cây lấy lấy lửa, rồi gì? Thì trong bùn quyết mọc trắng, trắng hồng. Thì trong bùn quyết mọc trắng, trắng hồng, chứ không có gì lạ hết.
Nếu ngươi không chịu dùi cây lấy lửa thì làm gì trong bùn lực quyết có trắng, trắng hồng?
Đáng miệng tức là thuốc hài.
Vâng.
Đáng miệng tức là thuốc. Thuốc hài, tất cả các pháp ta dạy đây đều đáng hết. Mà chính cái đáng đó mà là thuốc.
Thuốc hai.
Mà nếu chúng ta không chịu uống đáng như thế này thì không bao giờ mà có thuốc hai để chữa bệnh. Thế thì chúng sanh có bệnh không? Tất cả chúng sanh là bệnh mà không chịu uống thuốc như thế này, chỗ này rõ quá. Đáng miệng tức là thuốc.
Thuốc hai, tất cả các pháp mà ngài dạy đó đều là đáng cả.
Người chịu khó mà uống, mà có uống được mới là thuốc.
Thuốc hai.
Còn chê nó đáng không uống thôi chịu. Bởi vì tất cả những cái gì ngài dạy đều nghịch với thế gian, có phải là thuốc đáng không?
Đáng hoàn toàn.
Ừ.
Thế thì là nghịch tay là lời.
Đặt tay là lời ngay,
ngay thẳng.
Đặt ra trong giữa, vì mình tụi đặt không ra.
Ngặt tay là lời ngay,
ngay thẳng.
Ai mà chống vắng mình chính đó là lời ngay,
ngay thẳng.
Ai nói xấu mình chính đó là điều ngay,
ngay thẳng.
Đó là.
Ai mà chửi với ta đó là điều ngay,
ngay thẳng. Ai làm nghịch lại với ta đó là lời ngay,
ngay thẳng.
Ừ.
Mà ai nói thuận với ta đó là điều xấu.
Ai mà nói thuận với ta thì đó là điều xấu, cho nên phải luôn luôn tìm cái lỗi của mình này.
Như vậy là muốn thành Phật không gì hết là phải sửa lỗi thì ác thành trí. Trí huệ, cái trí huệ mà ngài nói hồi nãy thì không gì hơn là phải lo sửa. Sửa lỗi đừng có tìm cái lỗi bên ngoài có người khác mà phải tìm lỗi của ta.
Nếu ai mà thấy được cái lỗi của mình rồi tức là thanh trí huệ.
Vâng,
giữ quái trong tâm không hiền mà ai còn giữ những điều sai quái trong người rồi thì người nó không hiền rồi. Người nó không tốt bây giờ. Ai mà còn giữ những cái quái, những cái lỗi trong người rồi thì người đó không phải là người tốt. Mà người nào lo luôn luôn sửa mình thì đó là người gì? Người đầy đủ trí huệ. Mà ai sửa những điều sai quái trong người mà không chịu nói ra, mà không chịu sửa lỗi thì người đó là người không hiền.
Vâng, ngài nói chỗ này nhẹ phải không?
Chứ tôi nói nặng hơn nha.
Ngài không
nói nhẹ. Ai mà sửa quái trong tâm là người không hiền. Mỗi ngày thường làm lợi ích đây. Mỗi ngày muốn đạt được vô niệm, vô tụ, vô tướng thì phải làm lợi ích cho chúng sanh trong mỗi ngày. Không có giờ nào là không làm lợi ích hết. Không có phút nào là không làm lợi ích cho chúng sanh cả. Ai mà làm lợi ích cho chúng sanh mỗi ngày thì đó là trí huệ khai mở. Như vậy đến đây thấy dễ quá. Chúng ta đã làm lợi ích cho chúng sanh chưa?
Nè,
hay là làm cho mình không?
Cái gì có nghĩ mình trong đó là không được, mà phải làm lợi ích cho chúng sanh.
Ừ.
Vâng. Thành đạo không do thí tiền.
Vâng.
Đến đây ngài nói cái câu này, thành đạo không do thí tiền, cúng tiền rừng bọt bể nhưng mà cũng không thành đạo được, đó là chỉ phước thôi chứ không thành đạo. Nhưng mà cúng dường nhiều, nhưng mà cúng dường với tính cách ba la mật, và cúng dường với cái tâm không tư tướng, cúng dường với cái tâm vô niệm, vô tướng, vô tụ thì mới gọi là thành đạo. Mà cúng dường với cái tâm tư tướng thì cái đó không thành đạo được, cái đó chỉ có được phước thôi.
Do đó
mà tổ Bồ Đề Đạt Đa nói lên đó, và để xây dựng 94 ngôi chùa đúc hàng ngàn cái chuông độ chúng ta như thế có công đức gì không?
Tổ nói sao?
Không có công đức gì hết, không có công đức gì hết. Người chỉ chiếm được chút phước đức thôi chứ không gọi là công đức. Tí nữa ngài sẽ gặp đến đây quảng giải công đức này. Thế thì mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền. Nghe nói ý đây tu hành cực lạc chỉ ngay trước mắt. Nếu ai tu hành được cái bài kệ này thì cực lạc có ngay trước mắt.
Rồi chưa? Bài kệ này xong chưa? Bây giờ tu phẩm đến giảng đến phẩm tịnh tuệ. Chưa dẫn bản.
Đây, phẩm thứ mấy?
Phẩm thứ tư.
Định tuệ.
Đến chữ định tuệ này, ngài này giảng rất là rõ ràng.
Như vậy là định tuệ, mà chúng ta thường nghe giới rồi mới tới. Định rồi mới đến. Đến tuệ này thì không.
Ngài không giảng vậy.
Ngài không nói có trước sau vậy, định tuệ là một.
Vâng.
Như vậy là chúng ta thấy rằng giữ giới rồi, tất cả giữ giới thì tâm được thanh tịnh, thì tâm được an định, mà tâm an định thì trí huệ mới khai thế mở ngược lại nồi nuôi nha. Định tuệ là một không có trước sau. Định tuệ bình đẳng không có trước sau. Định trước tuệ sau là lỗi của tiểu thừa. Định trước tuệ sau, tuệ sau là lỗi của tiểu thừa. Nó định trước, huệ sau, đó là lỗi của tiểu thừa. Như vậy là định với tệ là hai. Nó định trước rồi mới có tệ, tức là định với tệ là hai. Nhưng mà ngài nó hai cái, chỉ có một chứ không có hai. Nếu nói là hai tức là lỗi của tiểu thừa dạy thì định rồi mới có tệ. Ngược lại với ta thì sao? Khi tu thiền niệm Phật, tâm chúng ta lặng, đó là gì? Tâm chúng ta lặng yên thì đó là gì? Là định. Mà khi tâm lặng mà hàng tri hàng giác, đó là gì? Là tuệ. Khi mà lãng đó là cái tâm là hàng tri hàng giác, hàng biết, hàng hiểu rõ tất cả. À, trong khi mà lãng yên rồi tất cả cảnh vật yên lặng rồi, chúng ta hàng biết hiện thấy tất cả thì định với tuệ là một. Trong khi định thì có gì? Thì có tuệ. Tuệ không rời rời định, không thể nói cái này dứt rồi mới phát cái kia, không thể nói cái này dứt rồi mới phát cái kia được. Nếu như vậy thì hai cái này nó riêng biệt. Ví dụ ngọn đèn vừa thắp lên là liền có ánh. Ánh sáng thì đâu có phải chờ thời giây phút nào đâu. Có chờ không? Trong định là có tệ, trong tệ là có định. Thì ngọn đèn là thể mà ánh sáng là dụng, mà định là thể mà tệ là dụng, chứ nó không có gì, không có hài. Như vậy thì khi mà nó không có hai, đó là nhất hạnh tâm, tâm muội, tức là tâm muội là chánh. Chánh định mà trực tâm là gì? Là nhất hạnh tâm muội, tất cả chỗ đi đến nằm ngồi là một trực. Trực tâm là đạo, đạo tràng. Trực tâm là tỉnh, tỉnh độ. Mà ai trực tâm như thế tức là tỉnh, tỉnh độ. Mà trực tâm như thế là đạo, đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng. Đây, trực tâm là đạo, đạo tràng. Mà trực tâm có gì? Là nhất hạnh tâm, tâm muội, tức là định với huệ, không phải là hai. Vừa có định là liền có huệ, vừa thắp đèn lên là liền có ánh sáng. Dù trong ngôi nhà này tối đến một ngàn năm, vừa đem ngọn đèn vào thì sao? Thì liền sáng, chứ đâu có chờ đó, không có chờ một sát na nào hết. À, mà nhà chúng ta có vô minh, đèn tối trong suốt vô lượng kiếp, mà vừa định rồi thì sao? Tâm được vừa định thì sao? Tể điện liền sáng. Mà cái tịch tâm đó là đạo, đạo tràng, đó cũng gọi là đạo tràng. Vì thế ông Dương Ma Cật, ông đi đâu? Ông đi từ chợ tới thành tỵ từ nhà gặp Xá Lợi Dạ Pháp, hỏi ở đâu đến đây? Tôi từ đạo tràng mà đến. Có nghĩa là gì? Tôi ở tất cả chỗ nào tôi cũng được thanh tịnh, chỗ nào chúng tôi cũng là định và tuệ, cho nên không có chỗ nào là chợ, không có chỗ nào là chùa chiền hết. Chùa chiền mà nếu không thanh tịnh thì sao? Vì thế đây là nó chỗ nào mà thanh tịnh là chỗ nó đạo, đạo tràng. Dầu lỡ trong chợ cá, ông ở trong chợ cá đi ra mà nhưng mà không dính mắt gì hết thì có phải đạo tràng không? Chúng ta thường nghĩ đạo tràng là phải chỗ tu học không nè, chỗ học, chỗ chùa chiền mới gọi là đạo tràng. Ngược lại Huệ Năng bảo là không có chỗ nào là không phải đạo, đạo tràng, chỗ nào cũng thanh tịnh hết, tại vì tâm ta không thanh tịnh với còn tất cả đều thanh tịnh. Ủa? Nước mắm có thanh tịnh không? Cho nên cái chỗ này, chỗ mà hồi trước tôi đi Phan Thiết, tôi gặp rồi, tôi sợ rồi. Tôi đi trên xe từ Bình Tư ra, thì ra mới tới đầu bên xe Phan Thiết nghe mùi mắm hôi quá. Tôi nó bụng mũi, chết ở dưới mà hôi rình. Ông thầy ông ngồi đây đó, ông nói thầy ở chừng ba bữa lẫn hết sôi à. Đúng, ở ba bữa lẫn hết sôi. Ủa, mà mới tới thì nghe hôi, chứ ở ba bữa nó hết sôi. Ngay tôi còn bị như thế. Học tu như vậy còn bị cái câu đó, ông bữa cho một câu thì ở ba bữa là hết thôi. Hôi không là tại tâm của ta, chứ có cái gì hôi cái gì thơm đâu. Bây giờ nói người thầu tiên, đây, thầu tiên thú dân thân. Hả? Thầu tiên thú dân thân. Hãy nói dân chạch mà, hãy nói thơm dân chạch. Những người không chịu thì nó thúi. Nó thúi. Mà người chịu thì gọi là, ta thấy anh nó thơm thì anh mình nó thúi đến không chịu. Mà anh nó thúi cảnh nó thơm thì không chịu, tôi nghe thơm mà. Nhưng mà người kia thì là thúi. Thế thì nó thúi hay nó thơm? Nói ra cái trật, nha. Nói sầu riêng mà thối là xè, mà nó thơm cũng đập. Nó thơm thì những người mà coi thối đó đâu có chịu, mà nó thối thì những người nghe thơm đó đâu có chịu. Thế là nó thối nữa thơm. Nó bốn là không thối không thơm, tại cái tâm mình mà có thối có thơm, đúng không? Rồi thế ngay từ đầu ông nói không phải gió động, không phải phướng động, mà là tâm nhân giả động. Chứ cần sầu riêng thối thơm gì đâu. Có thấy không? Có thấy không? Sao đó? Cho nên ở đây hạnh tịch là đối với tất cả các pháp không có nhiễm trước. Có người nghĩ ngồi yên bất động, tâm không vọng khởi, đó là nhất hạnh tâm muội. Tổ gọi đó là đồng với lời bố vô tình. Có người nghĩ thế này, ngồi yên bất động, yên bất động, tâm không vọng khởi gì hết, thì đó là nhất hạnh tâm tâm muội. Thì cái này tổ đập mạnh lắm à. Thì tổ gọi đó là gì? Tổ gọi đó là gì? Là lời vô tình. Nếu như vậy thì biến thành lời vô tình sao? Vô tình là gì? Là cỏ cây, là đá. Là lời cây, lời đá là sao? Thế thì anh biến thành anh cây đá là sao? Nên anh ngồi yên, không vận động, không nghĩ gì hết, tức là lời vô tình, tức anh biến thành cây, cây đá rồi sao? Cái này, bỏ mày dẫn tiếp. Hãy vô niệm rồi phải vô tướng. Vô tướng là sao? Vô tướng là sao? Là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Ngay nơi tướng mà lìa tướng, cho nên gọi là vô tướng. Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ngay đây, đối với niệm mà không niệm. Mà không niệm gọi là vô niệm, gọi là vô tướng. Vô trụ là sao? Vô trụ này bản tánh con người là vô trụ. Bản tánh con người là vô trụ. Bản tánh không dính mắc. Tức là bản tánh không dính mắc. Mà dính mắc. Mà dính mắc. Đây, mà giảng rõ là bản mà dính mắc là vọng. Là vọng chứ không phải bản tánh. Mà còn chính mắt tức là bạo, chứ không phải bản tâm. Thế thì là giảng vô tướng, vô niệm và vô tụ. Vô tướng là gì? Là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Ngay tất cả các tướng mà lìa hết tướng thì đó gọi là vô tướng. Ngay nơi niệm, đối với niệm mà không niệm thì gọi là vô niệm. Vô tụ có nghĩa là gì? Là bản tánh của người là vô tụ, tức là bản tánh nó không dính mắt. Mà dính mắt là bạo, chứ không phải bản tánh. Ai mà còn dính mắc thì tức là gì? Là vọng chứ không gọi là bản tánh được. Mà bản tánh của người vốn là gì? Là vô trụ. Cho nên ngài phải nói hà kỳ tự tánh bổn tự thanh, thanh tịnh hà kỳ tự tánh bổn vô thanh, thanh diệt hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu, diêu động hà kỳ tự tánh năng sanh vạn vạn pháp. Thế thì tôi ví dụ cái cho hiểu cái đã. Như vậy là hà kỳ tự tánh bổn tự thanh, thanh tịnh hà kỳ tự tánh bổn vô thanh diệt. Đây, ở đây là gì? Ở đó là biển cả, phải không? Thế thì biển cả là thể hay tướng? Biển cả là thể hay tướng? Là thể. Sông ngoài là gì? Sông ngoài là thể hay tướng? Sông ngoài là tướng. Này, nhưng mà tướng thì có thanh có diệt, nước có lên có xuống, nước có độc có trắng, có lớn có có nhỏ, con sông thì có lớn có. Có nhỏ, con sông có độc có. Có trong. Đó nè. Nước có lên có xuống. Còn biển thì khỏi. Như vậy là con người vốn là nó là gì? Vốn là bản tánh. Vô tụ tức là bản tánh. Bản tánh của người là vô tụ. Mà bản tánh thì không có dính, không có dính mắt. Bây giờ ra biển cả hỏi, anh có biết con sông Hồng Hà? Anh có biết con sông Cửu Long? Anh có biết con sông Hậu Giang không? Biết con sông Tiền Giang không? Biết con sông Đại Ninh không? Anh nhớ có. Không biết. Ở đâu tôi biết. Nó ở đâu vô làm loạn, đâu nó tôi biết. Thằng nổi dẹp lên lòng đủ thứ nữa. Có biết không? Không. Biển cả nó không biết. Nhưng mà vào trong các sông thì có khi cạn, có khi khi sau, có khi lớn, có khi nhỏ, có con sông. Gì? Đừng có con sông. Sông sao? Còn ra biển thì sao? Đấy. Cho nên cái bản tánh của con người vốn là vô tụ, mà chỉ có chỗ này xét đẹp. Bản tánh con người vốn là vô tụ, ha? Mà tức là bản tánh nó không có dính mắt. Vô tụ đây có nghĩa là không dính mắt, ha? Mà đã dính mắt á là gì? Dính mắt tức là vọng chứ không phải là bản tánh nữa. Nếu chúng ta còn dính mắt một cái gì đó thì chúng ta đang ở trong vọng chứ không phải là sống với bản tánh rồi. Mà bản tánh là vốn vô tụ, hay còn dính một chút nào đó thì ta đang ở trong vọng chứ không gọi là bản tánh. Như vậy là vô tướng, vô niệm, vô tụ, hỷ đạo phân. Rồi bây giờ tại sao lập vô niệm? Người mới hỏi tại sao ta lập vô niệm. Vì chúng sanh nhận rằng mình thấy tánh, nhân trên cảnh lại khởi. Phải là thấy tánh nhưng mà trên cảnh lại khởi. Khởi niệm ai cũng nói tôi thấy tánh rồi, nhưng mà trên cảnh thì sao? Trên khởi niệm gì? Thường vì buồn, giận, ganh ghét, đố kỵ, hay là trên cảnh này khởi lên. Đấy gì? Khởi niệm, rồi trên niệm rồi sanh ra tà. Tà kiến tại vì có cái niệm đó cho nên mới sanh ra tà. Tà kiến, phải không? Tại vì có niệm mới sanh ra tà. Tà kiến chứ không niệm thì làm sao có tà kiến. Niệm gì? Niệm gì? Niệm thương, niệm ghét, niệm vui, niệm buồn. Mà buồn thì có tà kiến không? Ghét có tà kiến không? Nha, sanh ra kiến. Thương mạng ta hơn nghĩ người khác, tại vì niệm cho nên thấy ta hơn nghĩ người khác, ta có học đạo cho nên người khác không học, cho nên ta sinh ra kiêu mạng. Mới tới giàu sang nghèo, người hàng giàu mới khinh nghị, người nghèo sang mới khinh nghị người hàng, tại vì có niệm đó. Trong bản tánh vốn là vô tụ, thế mà chúng sanh lại khởi lên cái niệm đó. Có niệm không? Mà đã niệm thì sanh ra tà kiến. Ví dụ gì? Tôi thấy cái vô hình đẹp, tôi thấy vô hình đẹp thế này. Tôi thấy cái vô hiện đẹp, nhưng mà người khác bảo không, không, qua thực dược mới đẹp, thế thì sao, có người khác bảo qua cốt mới đẹp, chứ vô hiện đẹp nhưng, thế thì sao, đang người này sao, nổi lên tà kiến, là cái thấy sai sự thật, cái đẹp của anh chứ không phải cái đẹp của người khác, phải không, thế là nổi lên tà kiến, rồi chấp cái này, quý cái kia, cho cái này là hàng, cái kia là quý, chứ quý hạng đâu có. Làm gì có quý có hàng, làm gì có đẹp có xấu đâu. Ủa? Mà tại vì cái tâm khởi động lên mà thấy có đẹp có xấu, có quý có hàng. Rồi. Thế thì sao? Cho nên bổ mới dạy lập cái bổ. Vô niệm, chỉ có vô niệm thì tâm nó an nhiên tự tại, chứ còn có chút niệm rồi thì sinh ra tà kiến. Mà tà kiến là có đau, đau khổ. Như vậy có dễ hiểu không? Dễ hiểu. Bây giờ phẩm thứ năm là tọa thiền. Đây. Tọa thiền này không tối đại ca. Tọa thiền là chúng ta dạy gì? Nào là Hatha Yoga, nào là Bati Yoga, nào là Raja Yoga, nào là Karma Yoga. Vâng ạ, Hatha Yoga. Hatha Yoga đúng thứ. Nào là Bati Yoga, nào là Raja Yoga, nào là Karma Yoga. Dạy đủ rồi. Bởi vì Hatha Yoga, Yoga là thiền. Đấy. Thì anh có Hatha Yoga, có Bati Yoga, rồi có Rama Yoga, rồi Karma Yoga. Có nghĩa rằng Hatha Yoga là sức khỏe. Vâng. Phải có sức khỏe cái đó rồi mới nói đến Bati, mới vô cái tâm yên định được. Mà tâm yên định rồi thì mới chứng quả này cho khác được. Raja Yoga chắc là đi vào tâm niệm chứng quả. Rồi đến Karma Yoga chắc là hành động có thiền. Thế thì ở đây là dạy gì? Nghĩa ở ngoài mà lìa tướng là thiền. Ở ngoài mà lìa tướng là thiền. Cao mà không loạn động là bệnh.
Vâng.
Nè, cho nên đến đây tôi nói rõ ràng là tôi nói hôm nay là giảm pháp bổn đồng tâm cho hàng thượng căn thượng trí đây nha. Ở đây là đến chỗ gì? Tối thượng thừa thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói cũng thiền, ngồi cũng thiền. Cho nên mày không nói để tỷ thừa thiền hết nha. Như vậy là ngoài lìa tướng là thiền, mà tâm không loạn động là định. Thiện ác không khởi là tọa. Thiện ác không khởi là tọa. Trong thấy tự tánh, trong thấy tự tánh chẳng động. Gọi là thiền. Như vậy là thiện ác mà không khởi là tọa. Sao mà thấy tự tánh thì chẳng động, gọi là thấy tự tánh mà không động gì hết thì gọi là thiền. Tức là tọa thiền, và thiền thiền định. Cho nên đến đây nó hợp không khéo thì kể cả tăng sĩ, kể cả cư sĩ đều lầm lắm chỗ này. Lúc đó là ăn mặc sốc xếp, lừa áo thì đắt tả tơi hôi hón, rồi đi cùng đường cùng xá, nếu tôi tâm không động là thiền đi. Ủa, như vậy lúc nó có động không? Lúc này động chưa? Mà nó tôi ở trong định tức là động rồi. Mà thấy mình là định tức là nó động rồi. Mà còn như vậy là ăn mặc sốc xếp để ra vẻ là thiền thì có chắc không? Là chấp, còn chấp nó còn nặng hơn nữa. Ăn mặc ra đi giữa đường xa, thiền cẳng nghiệp, ngồi đi đá tứ tung lung tàn, bác cũng bể, chân giữa cũng bể ấy mà. Nữa tu thiền. Cho nên là bác rồi đó. Nghĩa là khi nào cái tâm an định rồi, lúc nào mọi người mà lìa tướng tức là thiền, tâm không loạn động là định. Thiện ác tâm niệm không khởi là tọa, mà tâm thấy tự tánh không động gọi là thiền. À, rồi ngồi với ăn mặc. Ăn mà không thấy mình ăn đúng chứ? À, lúc đó có chấp không? Ăn mà không thấy mình ăn có chấp không? Trời, cho nên nguy hiểm quá. Rất nguy hiểm. Cho nên đó là cái phẩm về tọa thiền là dạy ngán chừng đó. Rất là gọn. Còn quý vị là muốn hiểu thêm thì về tiền chưa chịu hết giờ. Đến đây phẩm thứ 6 là xong hối. Tôi dẫn gọn cái này. 11 giờ rồi. Thầy bây giờ kể chứng được không?
Được. Dạ.
Nghe là no.
No chưa?
No.
Thầy nói chứ.
Này, cái phẩm sám hối là dạy là khác. Này, nghe sám hối. Tức là ngài giảng cái tự tánh ngũ phần pháp thân hương và vô tướng sám. Ngài dạy vô tướng sám hối mà không dạy đến cái pháp tướng sám. Sám hối. Mà tức là ngài dạy ngũ phần pháp thân hương, ngũ phần pháp thân hương. Vậy cái này học mũi đâu mà hả? Ngũ phần pháp thân hương và vô tướng sám hối. Như vậy là chúng ta thường vô là chúng ta sám hối tất cả hồng danh sám, sám hối thủ tướng sám, sám hối tất cả các pháp chúng ta đều thực hành hành tướng. Nhưng mà ngài dạy đây là vô tướng sám hối. Rồi, có nghĩa là gì? Nhân hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến, kiến hương, đó là sám hối. Nè, cái thứ nhất là giới, giới hương. Giới hương là sao? Giới hương là sao? Tức là trong tâm mình, là dạy trong tâm mình không có thề tay, không thề quay, không tập đố, không tham sân, vâng vâng, thì chính đó là giới hương. Ủa, nghe phải không? À, như vậy là ai mà trong tâm mình không có sai quái, không có làm điều sai, sai quái, không có tật đó, cái là không gian, gian ghét, không đố kỵ, không có tham lam, không có sân hận, thì chính đó là giới, giới hương. Như vậy là chúng ta từ trước nay cứ đến lại sớm mà tham thân vẫn có đó, tật đố vẫn có đó, tiêu mạng vẫn có đó, ý, vẫn danh giác vẫn có đó thì đến trước lại chi. Như vậy đây, khỏi lạ, giới hương, nghĩa là trong tâm của ta mà không có sai quái, không có làm điều sai quái hết, và không có tật đố, không gì nữa, không có tham sân, thì chính đó là giới, giới hương, phải không? Đúng không? Còn nếu như là ai biết mà tham sân vẫn có đó, tật đó vẫn có đó, gian ghét đối kỵ vẫn có, đủ thứ xảy ra đó, thì đâu có giới hương gì đâu. Thế là đạt giới hương, đại hương, giới hương, giải thoát thì cái hương mà thứ gì cũng còn đủ hết, thứ gì còn đủ hết, nên phải quá, hả? Giới hương có nghĩa là trong tâm mình không có chơi quái, không có tật đó, không tham, không sân, không gì hết, thì đó gọi là giới, giới hương. Hai là định hương. Định hương là sao? Định hương à, thấy các cảnh tướng, thấy các cảnh tướng thiện ác, thiện ác mà tự tâm chẳng lượng. Đây, như vậy là định hương có là thấy các cảnh tướng thiện hay hay ác mà tự tâm không có, không có gì chán loạn, chán khởi lên cái niệm nào hết á, thì sao? Thì đó là định. Ngay cả cảnh thiện ác trong thế gian, ra ngoài đường thấy là lần tốt có, thấy là lần xấu có, đủ thứ hết á, nhưng mà tâm không loạn, không khởi loạn gì hết á, không có binh cái người thiện, cũng chán binh, cũng chán chê cái người ác. À, ai mà có tâm như thế mới gọi là định. Thì khó cái này rồi. Mà cái chúng ta đang thấy là binh cái người làm tốt, không à? Ghét cái người làm xấu, ngược lại là không có khởi cái niệm binh cái người thiện, cũng chán ghét người làm. Làm ác, bên không có thằng ác nó làm gì có thằng thiện. Cái tâm mình đó, không có thằng ác nó làm gì thấy thằng thiện này. Người thấy nó là thế. Ừ. À, tiết ngược phong ba làm chẳng, chẳng chắc. À, tiết ngược phong ba làm chẳng, chẳng chắc. Cho nên, định hương là thấy các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn gì hết. Thì cái đó gọi là định hương. Huệ hương là sao? Huệ hương là sao? À, tâm mình không ngại. Tâm mình không ngại. Tâm mình không ngại gì nữa. Thường dùng trí huệ quán chiếu. Thường dùng trí huệ quán chiếu. Quán chiếu tự tâm. Chẳng tỏ các ác. Chẳng tỏ các ác. Gì nữa? Chẳng tỏ các ác tuy. Tuy tu các hạnh lành. Tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước. Mà tâm không chấp trước. Cánh bậc trên. Cánh bậc trên. Thương kẻ dưới. Cánh bậc trên thương kẻ dưới. Cứu giúp người cô bằng. Cứu giúp người cô bằng. Đó là huệ hương. Như vậy là cái huệ hương này giải rất rõ. Tâm mình không có ngại. Thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, khi tu các hạnh lành mà tâm không có chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người bằng khổ, chính đó là huệ, huệ hương. Đây gọi là vô tướng sám hối, mình thấy vô tướng sám hối đẹp không? Hả? Đúng không? Quá đẹp chứ lại lúc lúc mà không thương gì hết, lại lúc lúc lại hoài. Hả? Như vậy là chúng ta có thời quán tham không? Nhưng có không? Ai cũng có thời quán tham hay không? Nhưng mà coi chừng. Tôi nhắc lại là quý vị chia thờ gì hết. Chứ nó không thờ trên đèn nó cũng trang nghiêm lắm chứ thầy. Hương nó cũng thắp luôn chứ, hoa nó cũng sửa soạn luôn chứ. Đoàn thờ sạch sẽ không thờ gì hết. Là sao? Tôi nói rằng không thờ gì hết. Ủa? sao thầy nó kỳ cục vậy? Thờ đó mới thờ tượng Quán Thế Âm thôi, chứ chưa thờ Quán Thế Âm. Mà đây là muốn thờ Quán Thế Âm chứ không thờ tượng Quán Thế Âm. Tượng Quán Thế Âm là qua hình dung Quán Thế Thế Âm chứ không phải thờ tượng. À, có hiểu không? Lại không hiểu nữa. Nó mô Quán Thế Âm người ta, nó mô Quán Thế Âm cho con trúng cái số. Thế là thờ tượng, chứ đâu có thờ Quán Thế Âm. Quán Thế Âm đâu có cho làm chuyện đó. Hả? Thờ Quán Thế Âm có nghĩa là gì? Phản văn văn tự, tự tánh. Sai cái nghe là tự nghe tự tánh của mình. Đừng nghe hợp thể ngũ uẩn suối, suối dục thì mới gọi là thờ Quán Thế. Thế Âm, tất cả những điều chúng ta sống đó đều là do ngũ uẩn suối, suối dục làm bậy hết. Mà thờ Quán Thế Âm cái là phản văn văn tự, tự tánh. Sai cái nghe lại đi nghe tự tánh của mình, tức là nghe bản tâm thanh thanh tịnh thì làm gì có tội lỗi. Nếu thờ Quán Thế Âm thì làm gì chúng ta có tội lỗi? Nhưng mà tại vì chúng ta lúc nhích lại cái tượng không, mà cái kia thờ Quán Thế Thế Âm. Dạ, quý vị hiểu chưa? À, để mà cầu xin đó thôi. Chứ tính thờ Quán Thế Âm tức là thờ có phản văn văn tự, tự tánh. Thờ hai cái đức tính quan trọng là từ bi và nhẫn, nhẫn nhục. Mà nếu không có từ bi nhẫn nhục thì thờ Quán Thế Âm để làm gì? Ủa, cái lạ có không? Mà nếu chưa phản văn văn tự tánh thì thờ Quán Thế Âm để làm gì? Thế là chúng ta nó thì có tượng, có chân đèn đầy đủ thì chưa thờ vậy. Nói rõ hơn nó vậy. Hiểu rõ chưa? Vâng. Rồi chưa? Như vậy là cái huệ hương có nghĩa là tâm mình không ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, đi làm các điều lành mà không có chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, giúp đỡ cho...